chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, trong cuốn sách Đối diện với cô đơn, J. Oswald Sanders viết, cuộc vui chơi hoặc sự tích trữ của cải chỉ là những cố gắng vô ích để trốn tránh khổ đau dai dẳng. Nhà triệu phú thường là người cô đơn, và hài kịch gia lại thường thiếu hạnh phúc trong lòng. Sanders còn tiếp tục nhấn mạnh rằng thành công đôi khi cũng không tạo nên sự thỏa lòng. Kế đó, văn hào Sanders trưng dẫn Henry Martin, một học giả nổi tiếng, là bằng chứng về điều mình nói. Martin, sinh viên Đại học Cambridge, được vinh dự là mới 20 tuổi đã đạt được những thành tích lớn trong ngành toán học. Thật thế, anh đã được công nhận đạt đến mức cao nhất của lĩnh vực toán học. Tuy nhiên, anh cảm thấy một sự trống rỗng trong tâm hồn. Anh nói, thay vì tìm được sự hoàn thành trong sự nghiệp mình, anh chỉ nắm được cái bóng. Sau khi lượng giá các mục tiêu của đời mình, Martin vượt biển sang Ấn Độ làm giáo sĩ vào tuổi 24. Khi tới nơi, anh cầu nguyện, Lạy Chúa, xin cho con nóng cháy vì cớ Ngài. Trong 7 năm kế đó, trước khi anh qua đời, anh đã dịch Tân Ước ra 3 ngôn ngữ Đông Phương khó nhất. Những thành tích đáng chú ý đó chắc chắn không phải là bóng câu qua cửa sổ. Đời sống chỉ có ý nghĩa thật và đem đến sự thỏa lòng khi chúng ta hoàn toàn sống cho Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Tiếng hát vang lên trong tâm hồn con xin kính dâng cha, ngước mắt lên cao tìm con chẳng dần bao nỗi hân hoan. Chúa Chúa con xin dâng lên Ngài ngàn lời kính yêu cha, cảm ơn Chúa đem buồn vui đến tâm hồn con. Nhớ tháng năm xưa khi con chìm sâu trong những đau thương, tại bước đi ngang con xa lìa bay trên Chúa yêu thương, mất lối hoang mang nơi xa lạ tận trong chốn hang sâu, Chúa yêu mấy trông chờ con, Chúa luôn gọi tên.
Nguyệt Quế vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Nguồn Vui Chúa Ban. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện Phúc Âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, mỗi ngôn ngữ có một cách khác nhau để diễn đạt tư tưởng. Trong lời chào hỏi thông thường, người Trung Hoa hỏi đã dùng cơm hay chưa? Người Pháp, nếu chúng ta dịch nghĩa từng chữ thì câu hỏi thăm là đi đứng như thế nào? Người Việt chúng ta hỏi có mạnh khỏe hay không? Người Do Thái và một số quốc gia ở Trung Đông thì lời chào là bình an hay chúc bình an. Bình an hay an bình là một trong những điều chúng ta cần nhất trên đời, nhất là trong những ngày mà thế giới dẫy đầy những xôn xao và bất an. Chúng ta thường hiểu bình an hay hòa bình là phản nghĩa của chiến tranh, hay nói khác đi, hòa bình là tình trạng không chiến tranh. Nhưng thực tế không nhất thiết như vậy, vì có những nơi đang có chiến tranh mà người ta vẫn bình an, và ngược lại, có những chỗ rất an bình, nhưng con người vẫn bất an. Bình an, vì vậy là một trạng thái của tâm hồn, chứ không phải là hoàn cảnh. Chữ bình an trong tiếng chào của người Do Thái chẳng những mang ý nghĩa an bình, nhưng cũng nói lên ý niệm hòa hợp và hài hòa, như hợp âm trong một khúc nhạc hay màu sắc của một bức tranh. Hài hòa, hòa nhịp với nhau, đó là hình ảnh đích thực của bình an hay hòa bình. Trong gia đình, khi vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em sống hòa hợp với nhau, chúng ta có an bình. Tương tự như vậy, trong mọi mối quan hệ giữa người với người, cũng như mối quan hệ giữa con người chúng ta với Thiên Chúa. Nếu tâm hồn, tư tưởng, đường lối của chúng ta hòa hợp với tư tưởng và đường lối của Thiên Chúa, chúng ta sẽ có hòa hợp và an bình. Ngược lại, chỉ có xôn xao và bất an. Trong kinh nghiệm chúng ta thấy rằng xôn xao và bất an là tình trạng thường xuyên của con người. Lý do là vì đường lối và nếp sống của chúng ta không phù hợp với đường lối của Thiên Chúa là Đấng đã tạo dựng chúng ta. Chẳng những không phù hợp, chúng ta còn đi ngược lại và chống đối Thiên Chúa. Chúng ta tự đặt mình vào tư thế địch thù với Đức Chúa Trời. Chúng ta ở trong tư thế thù nghịch với Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là Đấng thánh khiết mà chúng ta là con người tội lỗi. Hai điều này không thể nào hòa hợp với nhau được, như ánh sáng với bóng tối. Nếu có ánh sáng thì không có bóng tối, và chỗ nào có bóng tối thì không thể có ánh sáng. Con người vẫn ở trong tư thế nghịch thù với Thiên Chúa như vậy, cho đến khi Chúa Giê-xu vào đời, mang hình hài thể xác của con người, chịu chết thế cho con người để giải hòa con người với Đức Chúa Trời. Kinh Thánh gọi Chúa Giê-xu là sự hòa bình của chúng ta. Nói như vậy nghĩa là Chúa Giê-xu đã giải hòa chúng ta với Đức Chúa Trời qua sự chết của Ngài. Những bộ lạc trong vùng Papua New Guinea thường hay tranh chiến với nhau, và mỗi khi ngưng chiến, họ thường bày tỏ thiện chí bằng cách mỗi phe trao đổi cho phe bên kia một đứa bé của bộ lạc mình. Về sau, nếu hai bộ lạc có đánh nhau, người ta sẽ dùng hai đứa bé đó để thương thuyết. Đứa bé được trao đổi trong cuộc chiến ở Papua New Guinea được gọi là em bé hòa bình. Hàm ý, đó là em bé tạo hòa bình hay là đem lại hòa bình. Khi Chúa Giê-xu giáng trần làm người 2000 năm trước, Chúa chính là em bé hòa bình đó. Ngài đã giải hòa chúng ta với Đức Chúa Trời thánh khiết bằng cách mang tội thế cho chúng ta. Được giải hòa với Đức Chúa Trời rồi, chúng ta mới có hòa bình trong tâm hồn và có thể sống trong hòa bình an lạc với chính mình và với mọi người. Điều chúng ta cần nhất hiện nay là hòa bình, hay nói đúng hơn là an bình trong tâm hồn giữa những biến chuyển của thời cuộc. Chúa Giê-xu phán hứa với chúng ta rằng Ngài sẽ ban bình an đó cho chúng ta. Chúa Giê-xu phán, ta để sự bình an lại cho các ngươi. Ta ban sự bình an ta cho các ngươi. Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Bình an thật đến từ Thiên Chúa, và chúng ta chỉ có bình an thật khi chúng ta được giải hòa với Thiên Chúa. Con người vẫn tiếp tục ở trong tư thế thù địch với Thiên Chúa nếu không ăn năn quay lại nhận tội với Chúa để được Ngài thứ tha tội lỗi. Khi tội lỗi được tha thứ, chúng ta mới kinh nghiệm được bình an hay là hòa bình với Ngài. Có hai họa sĩ cùng vẽ bức tranh với chủ đề bình an. Họa sĩ thứ nhất vẽ cảnh một mặt hồ phẳng lặng, bầu trời trong xanh với đàn chim bay lượn. Họa sĩ thứ nhì thì vẽ một cảnh biển giông tố, nhưng bên cạnh là một hốc đá kín đáo. Trong hốc đá đó, một chú chim nhỏ đang hót vì được an toàn trong một hoàn cảnh đầy đe dọa. Đó là bình an thật. Có ba điều quan trọng về bình an mà chúng tôi muốn thưa với quý vị hôm nay. Thứ nhất, bình an thật là bình an trong tâm hồn, không phải ngoại cảnh. Thứ hai, Chúa Giê-xu là sự bình an của chúng ta, vì Ngài đã đến chịu chết thế vì tội lỗi của chúng ta để hòa giải chúng ta với Đức Chúa Trời. Và thứ ba, sở dĩ chúng tôi loan báo những điều này cho quý vị hôm nay là vì lời Chúa dạy rằng Chúa đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng tôi. Vâng, Chúa đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi và chúng tôi làm chức khâm sai của Chúa cứu thế cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhân danh Chúa cứu thế mà nài xin anh em hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Lý do duy nhất thúc đẩy chúng tôi loan báo tin mừng này là muốn thấy mọi người được hòa giải với Thiên Chúa và kinh nghiệm sự bình an của Ngài. Người Trung Hoa hỏi thăm nhau đã dùng cơm hay chưa? Chúng ta hỏi thăm nhau có mạnh khỏe không? Người Do Thái khi gặp nhau cũng như khi từ giã đều nói Shalom, nghĩa là bình an. Đây cũng là tiếng chào mà những người con của Chúa thích chào nhau. Hôm nay chúng tôi cũng muốn gửi đến quý vị lời chào bình an tương tự. Bình an trong tâm hồn. Bình an với Đức Chúa Trời qua Chúa cứu thế Giê-xu. Bình an đó sẽ canh giữ tâm hồn quý vị, để chẳng những quý vị có thể sống một cuộc sống an lành, nhưng cũng sống trong hài hòa và đem bình an thực sự đến cho mọi người.
Cho cha dù nơi đâu nguyện tình yêu Chúa vững bước đi theo Giê-xu đường con đi còn bao gian khó niềm tin con lắm khi càng vơi gần bên cha lòng không lo lắng vì Ngài hẳn luôn chăm sóc có Chúa luôn dẫn chăm con phong ba dòng tố vụ vầy có Chúa luôn chở che con đời an vui trong Chúa quyền năng ước muốn trong trái tim con được bên cha đời đời thỏa vui Chúa hỡi con kính yêu cha nguyện dâng lên lời ca cho Chúa cầu xin Cha đổi mới tâm con dùng cho con thần linh tươi mới để biết luôn vâng phục Cha từ nay con nguyện giao danh Chúa để muôn dân đến tôn thờ Cha rồi mai đây toàn dân trên đất một lòng hòa vang câu hát chúng ta hallelujah ngợi khen cha vua chúa năng quyền hát sướng hallelujah ngợi tôn cao thiên chúa tình yêu chúa ơi cha kính yêu ơi tình yêu cha ngàn đời chẳng phai thế giới mãi mãi tôn cao ngợi khen cha cho cha dù nơi đâu nguyện tình yêu Chúa vững bước đi theo Giê-xu đường con đi còn bao gian khó niềm tin con lắm khi càng vơi gần bên cha, lòng không lo lắng vì Ngài hẳn luôn chăm sóc. Có Chúa luôn dẫn chăn con dù phong ba dòng tố phù vầy, có Chúa luôn chở che con đời an vui trong Chúa quyền năng. Ước muốn trong trái tim con được bên cha ngàn đời hoa vui. Chúa ơi con kính yêu cha, nguyện dâng lên lời ca. Dâng cho Chúa cầu xin cha đổi mới tâm con, dâng cho con thần linh tươi mới để biết luôn vâng phục cha. Từ nay con nguyện giao danh Chúa để muôn dân đến tôn thờ cha, rồi mai đây toàn dân trên đất một lòng hòa vang câu hát. Chúc vang hallelujah, người khen cha vua Chúa năng quyền. Hát xưa hallelujah, người tôn cao Thiên Chúa tình yêu. Chúa ơi cha kính yêu ơi, tình yêu cha ngàn đời chẳng phai. Thế giới mãi mãi tôn cao, người khen cha là Chúa.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Vâng Phục Ý Cha, một sáng tác của Hoàng Phúc do Minh Tú trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin chân thành hoan nghênh quý vị đón nghe câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi đang trình bày những nguyên tắc chúng ta cần áp dụng để hôn nhân mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta được hạnh phúc bền lâu. Trong quyển sách tựa đề 10 giới răn cho hôn nhân, tác giả trình bày 10 điều vợ chồng cần áp dụng để có một hôn nhân hạnh phúc. Trước đây chúng tôi đã trình bày 4 điều đầu tiên, đó là: thứ nhất, vợ chồng không ích kỷ nhưng trân quý nhau, quan tâm đến phúc lợi của nhau. Thứ hai, vợ chồng phải dứt khoát với những ràng buộc cũng như tất cả những kỷ niệm của đời sống độc thân. Thứ ba, hết lòng giúp nhau tránh cám dỗ về mặt tình dục. Thứ tư, dành thì giờ trò chuyện, chia sẻ để hiểu nhau và tâm đầu ý hiệp với nhau. Hôm nay chúng tôi xin trình bày bài thứ hai về nguyên tắc thứ năm, đó là không để bất đồng ý kiến khiến vợ chồng phân rẽ hay ngăn cách. Thưa quý vị, trong đời sống hôn nhân, chúng ta cần làm thế nào để những bất hòa, xung đột xảy ra giữa vợ chồng không khiến vợ chồng ngăn cách, chia rẽ nhau, nhưng đem lại hữu ích cho hôn nhân của hai người? Vợ chồng quý vị có bao giờ giận nhau, phiền nhau hay cãi nhau không? Chắc hẳn là có. Người nào nói rằng vợ chồng tôi không bao giờ giận nhau, không bao giờ bất đồng ý kiến với nhau, thì có lẽ người đó không nói thật, hoặc là chưa sống thật với nhau, chưa sống thật với con người yếu đuối, tội lỗi của mình. Thực tế là không vợ chồng nào được miễn trừ khỏi những lúc phiền giận hay bất đồng ý kiến với nhau. Dù yêu nhau nhiều đến đâu, dù sống với nhau đã bao nhiêu năm và dù trưởng thành đến mức độ nào, vợ chồng vẫn có những lúc buồn giận nhau hoặc bất đồng ý kiến. Lý do là Vợ và chồng là hai cá thể riêng biệt, thuộc hai phái tính khác nhau, tính tình khác nhau, và cả hai đều là những con người yếu đuối, bất toàn. Vì thế, khi sống chung với một mái nhà hết ngày này qua ngày khác, chúng ta không thể tránh được những đụng chạm, bất hòa, bất đồng ý kiến, làm buồn lòng nhau. Người ta thường nói, vợ chồng cũng như chén bát trong sóng, không thể nào không va chạm. Chúng tôi xin tạm gọi tất cả những bất hòa, va chạm, bất đồng ý kiến giữa vợ chồng là xung đột trong hôn nhân. Có hai ý tưởng hay là hai suy nghĩ sai lầm về xung đột trong hôn nhân mà nhiều người vẫn tin hay là vẫn chủ trương. Sai lầm thứ nhất là nói rằng nếu hôn nhân của chúng ta thật sự tốt đẹp, vững mạnh, vợ chồng sẽ không bao giờ có nan đề hay có xung đột. Sai lầm thứ hai là nói rằng bất hòa hay bất đồng ý kiến giữa vợ chồng sẽ gây tổn hại cho hôn nhân. Trước hết, xung đột hay bất hòa giữa vợ chồng là điều không thể tránh được. Thật ra chúng ta phải nói rằng xung đột và bất hòa giữa vợ chồng là điều bình thường, không có gì đáng cho chúng ta phải che giấu hay bào chữa. Có những bạn trẻ khi bước vào hôn nhân với người yêu thường nghĩ rằng vợ chồng mình sẽ không bao giờ giận nhau hay to tiếng với nhau. Nếu nghĩ như thế, không sớm thì muộn, các bạn đó sẽ thất vọng về hôn nhân của mình. Chúng ta cần nhớ rằng vợ chồng dù yêu nhau nhiều, dù trưởng thành trong tâm tính, trong đức tin, biết lời Chúa dạy và quyết tâm thực hành lời Chúa trong đời sống, vẫn sẽ không tránh được những lúc có nan đề hay bất hòa khi hai người thật sự sống chung, thật sự chia sẻ tất cả mọi điều. Xung đột trong hôn nhân là một phần của đời sống, là điều cần thiết trong tiến trình tăng trưởng của hôn nhân, trong sự trưởng thành của vợ chồng. Nói đúng hơn, nan đề hay xung đột trong hôn nhân là điều cần có để vợ chồng cùng tăng trưởng trong tình yêu. Điều chúng ta cần quan tâm không phải là vợ chồng mình có bất hòa với nhau hay không, nhưng là khi gặp bất hòa, khi có điều hiểu lầm nhau, làm tổn thương nhau, chúng ta cần phải xử sự như thế nào. Nếu phản ứng đúng và khôn ngoan, chúng ta sẽ giúp nhau xây dựng một hôn nhân hạnh phúc. Suy nghĩ sai lầm thứ hai là nói rằng xung đột hay bất hòa giữa vợ chồng sẽ gây tổn thương và khiến hôn nhân đi đến gãy đổ. Vì thế, bằng mọi giá, vợ chồng phải tránh xung đột, tránh bất hòa với nhau. Thưa quý vị, bất hòa giữa vợ chồng không nhất thiết sẽ làm tổn thương tình cảm vợ chồng. Đúng ra, bất hòa và xung đột là điều cần thiết để có một hôn nhân trưởng thành, vững mạnh. Khi đối diện với bất hòa, bất đồng ý kiến, nếu chúng ta xử sự khôn ngoan với tình yêu thương, sẽ giúp tình cảm vợ chồng tăng trưởng, vì chúng ta sẽ hiểu nhau hơn và yêu nhau sâu đậm hơn. Có người so sánh quan hệ giữa vợ chồng giống như sự kết thân của những con nhím. Nhím là loài vật có lông cứng và nhọn. Khi trời lạnh, các đôi nhím phải xích sát vào nhau cho ấm, và vì vậy dễ đâm vào nhau. Con nhím nào không muốn bị đâm hay muốn tránh gây đau đớn cho những con nhím khác, thì phải ở một mình và phải chịu lạnh. Những con nhím khôn hơn sẽ khéo léo, cẩn thận khi đến gần nhau. Nhờ đó chúng không làm tổn thương nhau mà cũng không phải chịu lạnh. Có người nói rằng hôn nhân của họ tốt đẹp, không bao giờ có nan đề. Thật ra những vợ chồng không có nan đề, cũng không có bất đồng ý kiến bao giờ, thường là những người sống độc lập với nhau. Việc ai nấy làm, đường ai nấy đi. Là vợ chồng, nhưng mỗi người có cuộc sống riêng, những sinh hoạt và sở thích riêng, không ai tùy thuộc vào ai. Khi có việc gì cần bàn thảo hay phải làm chung, thì họ đến với nhau, nhưng sau đó ai lo việc nấy. Trong thực tế cũng có những vợ chồng sống như vậy. có lẽ vì những đụng chạm, tổn thương trong quá khứ, nên họ giữ khoảng cách để không gây tổn thương cho nhau nữa. Cũng có những hôn nhân không có xung đột hay bất đồng ý kiến, vì người chồng hoặc người vợ làm chủ gia đình, quyết định tất cả mọi việc. Còn người kia không có quyền hay ý kiến, cũng không được quyết định điều gì. Nhưng nếu sống như vậy, vợ chồng không thật sự hiệp làm một. Một thân, một đơn vị gia đình, như điều Đức Chúa Trời đã định khi thiết lập hôn nhân cho con người. Những vợ chồng sống độc thân, không ai tùy thuộc hay làm phiền đến ai, chẳng khác gì hai thanh sắt của đường rầy xe lửa, đi song song bên nhau, nhưng không bao giờ gặp nhau hay liên kết với nhau. Giữa hai người không có sự gần gũi, thân mật. Trong trường hợp chỉ có một người có quyền nói lên ý của mình và quyết định mọi việc, còn người kia phải thuận phục trong mọi sự, thì hôn nhân đó có thể không có bất hòa, nhưng cũng không hiệp một và không thật sự hạnh phúc. Ngược lại, nếu muốn vợ chồng hiểu nhau, yêu thương, thông cảm và hiệp một với nhau, chúng ta không thể giữ một khoảng cách giữa hai người, nhưng cần chia sẻ với nhau mọi điều, tùy thuộc vào nhau về mọi mặt, tình cảm, tinh thần, tâm linh, cũng như về vật chất. Chúng ta đều biết hôn nhân nào cũng có nan đề. Hôn nhân của người trẻ cũng như của người lớn tuổi. Hôn nhân của người trong dân tộc nào, văn hóa nào cũng có nan đề. Và các nan đề đó thường giống nhau. Điều quan trọng là chúng ta biết mình phải đối diện những nan đề đó như thế nào. Kinh Thánh dạy như vậy: hãy xem những thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành, toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Chúng tôi vừa trích đọc thư Gia Cơ chương 1, câu 2 đến câu 4. Tại sao chúng ta nên xem thử thách, khó khăn trong đời sống là điều vui mừng? Bởi vì thử thách, khó khăn sẽ giúp ta kiên nhẫn, có thể chịu đựng mọi gian khổ. Sự chịu đựng kiên nhẫn đó sẽ khiến chúng ta nên người trưởng thành. Khi vợ chồng có điều bất hòa với nhau, không phải là điều đáng buồn. Khi vợ chồng bất đồng ý kiến hay có vấn đề cần bàn thảo, tranh luận để tìm câu giải đáp, cũng không có nghĩa là sẽ đi đến đổ vỡ. Có những bất hòa tốt và bất hòa không tốt. Bất hòa tốt là những bất hòa có tính cách xây dựng, sẽ đưa đến một kết cuộc xây dựng. Bất hòa không tốt là những bất hòa nhằm phá hỏng sự hiệp một hay phá hỏng tình cảm vợ chồng. Thưa quý vị, điều quan trọng là khi vợ chồng có điều hiểu lầm hay bất đồng ý kiến, chúng ta không nên nản lòng, bỏ cuộc, nghĩ rằng mình đã lấy nhầm người nên có vấn đề. Trái lại, khi nan đề xảy ra vì vợ chồng không hiểu nhau, hiểu lầm nhau hay thiếu thông cảm với nhau, chúng ta cần bình tĩnh xét lại nguyên nhân của nan đề và cùng giúp nhau tìm một giải pháp hay tìm câu trả lời cho nan đề đó. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp những điều chúng ta cần làm để bất đồng ý kiến giữa vợ chồng không đem đến chia rẽ hay gãy đổ. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
chữa che đời tôi.
Trên bài ca khúc Chỉ Có Duy Ngài, nhạc và lời Tường Khanh.
Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý vị theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Thư Galati qua lời giảng luận của cố mục sư tiến sĩ Lê Hoàng Phu.
Tự do là một giá trị cao cả, là ước vọng muôn thuở của nhân loại. Càng bị áp bức, người ta càng yêu chuộng, càng khát khao tự do. Tuy được nhìn nhận là một quyền căn bản, quyền tự nhiên, nhưng ai ai cũng phải đấu tranh cam go để mong tìm tự do cho mình, cũng như cho đồng bào, đồng loại. Liệu con người có tìm được tự do đích thực không? Hay tự do chỉ là một ảo tưởng? Vào đầu công nguyên, Chúa Giê-xu ra đời trong một xã hội bị áp bức, một quốc gia mất quyền tự chủ. Nước Do Thái bây giờ bị đặt dưới quyền thống trị của đế quốc vĩ đại nhất thế giới, đế quốc La Mã. Herod, vua chư hầu xứ Giu-đê, đã áp dụng một chính sách bóc lột, giết chóc chưa từng thấy trong lịch sử. Khi Chúa Giê-xu vừa Giáng sinh, Herod đã ra lệnh tàn sát tất cả các em bé từ 2 tuổi trở xuống tại vùng Bethlehem. Nhưng Chúa Giê-xu tránh thoát được. Ngay lúc còn thơ ấu, Chúa đã nếm trải tủi nhục đau thương của người dân bị chà đạp dưới gốc giày tàn bạo của đế quốc La Mã và của chính quyền bù nhìn Herod. Lớn lên, Chúa Giê-xu đã dùng quyền năng Thượng Đế để giải thoát con người khỏi mọi khổ đau thể xác và tinh thần. Chúa cảm thông nỗi tuyệt vọng của những người bệnh hoạn, tật nguyền, đã chia sẻ niềm đau xé ruột của những người mẹ vừa mất đứa con yêu, của những người phụ nữ đang than khóc và để tang người anh em thân thiết nhất, người cột trụ của gia đình. Chúa ra tay chữa lành tất cả các bệnh tật. Chúa gọi người chết sống lại. Chúa đem lại cho họ niềm tin và hy vọng. Chúa Giêsu cũng tích cực đương đầu với cấp lãnh đạo chính trị và tôn giáo Do Thái. Các nhóm người này chủ trương một chính sách nô lệ tư tưởng, giam hãm con người trong những thành kiến cổ hủ, những quy luật hẹp hòi, những ngục tù tinh thần. Chúa đã nặng lời lên án bọn đạo đức giả đó và đề xướng một quan niệm tân tiến cởi mở về tư tưởng, đạo đức và tự do. Nhưng trên hết, Chúa Giêsu đã giải phóng con người khỏi xiềng xích gông cùm của tội lỗi, của bản tính hư hoại xấu xa. Vì là đấng tạo hóa, Chúa có quyền đổi mới tâm tính con người, ban cho con người một nguồn sống mới, đem lại cho con người tự do đích thực và hạnh phúc vĩnh cửu. Tự do là đề tài chính của một bức thư ngắn gọn, lời lẽ xúc tích, ý nghĩa thâm trầm của sứ đồ Phao-lô. Phao-lô muốn diễn tả tin mừng về tự do đích thực trong Chúa cứu thế. Bức thư ngắn ngủi của Phao-lô có thể đọc độ 20 phút là hết. Nhưng khác với những bức thư ta thường đọc, đọc xong một lần là xếp lại vì đã biết đủ tin tức cần biết. Bức thư của Phao-lô có tính chất thu hút đến nỗi khi đọc xong, ta muốn đọc lại lần nữa, đọc lại nhiều lần để tìm hiểu ý nghĩa sâu sắc gói ghém trong nhiều tiết đoạn mà mới vừa đọc qua vài lần ta không thể nào lý hội hết. Càng đọc càng thích thú, càng nghiền ngẫm càng thấm thía. Ta nhận thấy rằng bức thư này không những báo tin mừng mà còn vạch cho ta con đường sống, con đường đi vào kinh nghiệm tự do. Nhờ bức thư ngắn ngủi ấy mà hàng triệu người được giải phóng khỏi xiềng xích của tội lỗi, của thành kiến, của luật lệ tôn giáo mà một số người đặt ra hoặc thêm vào lời Chúa. Tuy nói là để làm chiếc thang đưa con người lên bậc thánh thiện, kỳ thực chỉ trói buộc con người, ngăn trở con người thở hút không khí tự do thật trong Chúa. Bức thư ấy là bức thư sứ đồ Phao-lô gửi anh em tín hữu xứ Galati, thuộc trung tâm Tiểu Á. Bức thư này thường được gọi tắt là thư Galati. Trong giờ thờ phượng Chúa, chúng ta thành kính hướng lòng về Chúa, lắng lòng nghe tiếng Chúa phán dạy qua bức thư Chúa đã dùng ngòi bút Phao-lô để viết cho các hội thánh xứ Galati ngày trước. Đây cũng là bức thư Chúa muốn gửi các bạn và tôi ngày nay với một sứ điệp có giá trị muôn đời. Chúa cứu thế đã dạy, trời đất sẽ qua đi, nhưng lời ta phán chẳng bao giờ qua đi. Các con sẽ biết chân lý, và chân lý sẽ giải phóng các con. Ta lắng lòng nghe một phần bức thư Chúa bảo Phao-lô viết cho các hội thánh xứ Galati. Phao-lô và các anh em ở với tôi thân gửi các hội thánh xứ Galati. Tôi không phải là sứ giả của loài người hoặc do người nào sai phái, nhưng tôi là sứ đồ của Chúa cứu thế Giêsu và của Thượng Đế là Cha đã khiến Ngài sống lại. Cầu chúc anh em hưởng ân phúc và bình an từ Thượng Đế là Cha và từ Chúa cứu thế Giêsu. Chúa cứu thế đã hiến dâng mạng sống chuộc tội chúng ta để cứu chúng ta khỏi cuộc đời gian ác hiện tại, đúng theo ý định của Thượng Đế Cha chúng ta. Cầu xin Ngài được vinh quang muôn đời vô cùng. Amen. Tôi ngạc nhiên vì anh em đã vội bỏ Thượng Đế là đấng giàu lòng thương xót, đã cho anh em hưởng sự sống vĩnh viễn do công lao Chúa cứu thế. Anh em sẵn sàng tin theo một phúc âm khác. Thật ra chẳng có phúc âm nào khác, chỉ có những kẻ gieo hoang mang xuyên tạc phúc âm của Chúa cứu thế khiến anh em lầm lạc. Dù chính chúng tôi, dù thiên sứ từ trời hiện xuống, nếu ai truyền giảng một phúc âm nào khác với phúc âm chúng tôi đã công bố cho anh em, cũng đáng bị Thượng Đế lên án. Tôi xin nhắc lại, nếu ai truyền giảng cho anh em một phúc âm nào khác với phúc âm anh em đã tin nhận, người ấy đáng bị Thượng Đế lên án. Anh em biết rõ, tôi chẳng cần nịnh hót anh em để được anh em hoan nghênh, vì tôi chỉ lo phục vụ Thượng Đế. Nếu tôi muốn mua chuộc lòng người, tôi không còn là tôi tớ của Chúa cứu thế. Thưa anh em, phúc âm tôi truyền giảng không phải do loài người đặt ra, vì tôi không nhận phúc âm ấy từ nơi ai cả, nhưng nhận trực tiếp từ Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngoài Ngài chẳng có ai dạy tôi. Anh em đã biết nếp sống tôi ngày trước. Tôi theo Do Thái giáo, nhẫn tâm khủng bố và phá hoại hội thánh của Thượng Đế. Giữa những người đồng trang lứa, tôi là người cuồng nhiệt nhất trong Do Thái giáo, cố sức thực thi truyền thống của tổ phụ. Nhưng Thượng Đế yêu thương tuyển chọn tôi từ trong lòng mẹ, nhân từ kêu gọi tôi, khải thị cho tôi biết con Ngài ở trong tôi, cốt để tôi truyền giảng phúc âm của Chúa Cứu Thế cho các dân tộc nước ngoài. Được biết ý định của Chúa, tôi tức khắc vâng lời, không bàn tính thiệt hơn. Tôi cũng không lên Jerusalem để ý kiến các sứ đồ, nhưng tôi qua xứ Ả Rập, rồi quay về thành phố Đa Mách. 3 năm sau, tôi lên Jerusalem để thăm Phê-rơ và ở lại với ông 15 ngày. Trong thời gian ấy, tôi chỉ gặp 2 vị sứ đồ là Phê-rơ và Gia-cơ em Chúa. Có Thượng Đế chứng giám, những điều tôi viết đây là chân thật. Sau đó, tôi sang xứ Syri và xứ Cilici. Lúc ấy, các hội thánh của Chúa Cứu Thế tại xứ Giu-đê cũng chưa giáp mặt tôi. Họ chỉ nghe rằng, người khủng bố họ ngày trước, nay đang truyền đạo mà mình đã cố sức tiêu diệt. Vì cớ tôi, họ càng ca ngợi Thượng Đế. Chúa Cứu Thế đã giải phóng anh em, cho anh em được tự do. Vậy hãy đứng vững, đừng đem thân làm nô lệ nữa. Thưa anh em đã được hưởng quyền tự do, nhưng đừng lạm dụng tự do để sống theo những đòi hỏi của xác thịt. Trái lại, hãy phục vụ nhau với cả tấm lòng yêu thương, vì cả luật pháp Mai Sen chỉ đúc kết trong một câu: hãy yêu người lân cận như mình. Trong giờ thờ phượng này, chúng ta chỉ học hỏi câu: Chúa Cứu Thế đã giải phóng anh em, cho anh em được tự do. Vậy hãy đứng vững, đừng để mình mắc vòng nô lệ nữa. Phao-lô nói thẳng với anh em tín hữu, với tất cả những người theo Chúa. Ngày nay, Phao-lô cũng nói với các bạn, là những người mang danh Chúa, là Công giáo, là Tin lành, là Chính thống giáo, là người Cơ đốc, là Kitô hữu, là người giáo phái ngũ tuần, Baptist hay Mennonite. Đây, Chúa muốn nói thẳng với bạn, với mỗi người tin Chúa Cứu Thế. Chúa Cứu Thế đã giải phóng anh em. Đó là tin mừng. Một số các bạn đang tranh đấu cam go để tự sức mình thoát ly tội lỗi. Nhưng càng tranh đấu, càng cảm thấy mình thất bại sau những chiến thắng vụn vặt nhất thời. Tội lỗi quá mạnh, cám dỗ quá thu hút, sức mình không thể nào chống cự nổi. Nhưng Chúa báo tin mừng cho bạn. Chúa đã giải phóng bạn. Chúa đã thực hiện việc đó trong quá khứ. Không phải Chúa hứa hẹn sẽ làm việc đó trong tương lai, sau khi bạn tranh đấu cam go ác liệt. Chúa đã giải phóng bạn khi Chúa chịu đóng đinh trên cây thập tự. Chúa đã hoàn thành công cuộc cứu rỗi và giải phóng con người khỏi ách nô lệ tội lỗi khi huyết Chúa tuôn trào trên cây thập tự, và Chúa xác nhận mọi việc đã hoàn thành. Như thế, bạn không cần làm chi nữa. Chúa đã làm xong rồi. Khi bạn nghe tin mừng ấy, bạn chỉ cần tin nhận. Bạn tin nhận Chúa Cứu Thế đã giải phóng bạn. Tội lỗi của bạn trong quá khứ đã được Chúa tha thứ hết. Chúa đã trả xong giá chuộc bạn khỏi vòng nô lệ, trả bằng chính huyết của Ngài. Bạn không còn thuộc quyền người chủ cũ là tội lỗi nữa. Ngay cả các luật pháp tôn giáo được đặt ra để kiềm chế con người trước khi Chúa Cứu Thế chịu chết cũng trở thành vô dụng, không còn quyền hành trên bạn nữa. Bạn được Chúa biến thành con người mới, con người tự do. Con người cũ của bạn đã chết, đã bị đóng đinh vào cây thập tự với Chúa Cứu Thế. Chúa đã tạo dựng một tâm hồn mới, một con người mới trong bạn. Con người mới của bạn mang bản tính Chúa Cứu Thế. Con người mới của bạn bắt đầu sinh hoạt với sức sống của Chúa Cứu Thế. Chúa đã hoàn thành công cuộc giải phóng bạn khi Chúa chịu chết trên cây thập tự. Nhưng bạn chỉ được kinh nghiệm sự giải phóng khi bạn thành tâm tin nhận Chúa và nhìn nhận sự thật ấy. Bạn được sống tự do, hoạt động tự do, lựa chọn tự do, quyết định tự do. Nhưng chữ tự do mà Chúa dùng trong câu này không phải chỉ nói đến quyền tự do lựa chọn giữa điều thiện và điều ác mà thôi. Quyền tự do ấy mọi người đều có, người chưa tin Chúa cũng như người tin Chúa. Đây Chúa muốn nói đến một sự tự do thật, không phải tự do để lựa chọn khi thì sống thánh khiết, khi thì sống bê bối theo những đòi hỏi của xác thịt. Người theo Chúa tuy vẫn tiếp tục đối đầu với những cám dỗ liên miên và tế nhị, nhưng luôn luôn sử dụng quyền tự do để lựa chọn những điều đúng theo bản tính mới của mình. Người tự do trong Chúa không làm điều quấy, không phải vì bị cấm đoán, nhưng dứt khoát từ khước nó, vì nó trái ngược với bản tính mới của mình, nó mâu thuẫn với sự sống mới của Chúa trong mình. Khi người theo Chúa quyết định làm một việc, thì không phải vì giáo hội bắt buộc, nhưng vì việc ấy thích hợp với bản tính mới của mình, bản tính của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tự do là thoát khỏi những thứ xiềng xích, những cạm bẫy có thể đưa người theo Chúa trở lại vòng nô lệ tội lỗi. Chính vì thế mà sứ đồ Phao-lô đã diễn tả kinh nghiệm bản thân như sau: tôi đã bị đóng đinh vào cây thập tự với Chúa Cứu Thế. Nay tôi sống, không phải là tôi nữa, nhưng Chúa Cứu Thế sống trong tôi. Cũng chính vì thế mà Chúa Cứu Thế quả quyết: các con sẽ biết chân lý, và chân lý sẽ giải phóng các con. Trong vòng các bạn nghe tôi hôm nay, có người tin Chúa, gia nhập giáo hội đã lâu năm, mà vẫn còn sống trong xiềng xích gông cùm của tội lỗi, của thói xấu, tật hư. Giờ đây, bạn có thể được giải thoát lập tức khi bạn nhìn nhận chân lý này. Chúa đã giải phóng bạn trên cây thập tự. Ngay giờ phút này, Chúa muốn truyền sức sống mới vào lòng bạn, cho bạn tự do đích thực.
No. bao la bao la hơn núi sông biển khơi giờ sông xa chọn đời con luôn cho vui ca con hát khen ngợi cha
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, một tù nhân nọ đang đợi án tử hình đã có được một cảm nhận sâu xa về tội lỗi của mình. Ông đã giết chết một người trước sự chứng kiến của hai đứa con của nạn nhân trong một vụ trộm cướp. Kẻ giết người này thật bị dày vò, đến nỗi ông đã từ chối để cho luật sư của mình xin hoãn lại lệnh hành quyết. Đối với ông, từ giã cõi đời này là một sự tránh né khỏi lương tâm cáo trách của mình và sự sỉ mạ của một xã hội đang giận dữ. Ông nói, đó là lối thoát của tôi để ra khỏi cái địa ngục sống này. Nhưng ông ta đã sai lầm biết bao. Trừ khi ông đã hòa thuận với Đức Chúa Trời, bằng không thì sự chết mở ra cánh cửa để bước vào một cái gì đó còn tệ hại hơn nhiều, một địa ngục vĩnh hằng. Thánh Kinh thơ Hebrew chương 9 câu 27 chép, theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Có thể chúng ta không phải là kẻ sát nhân, nhưng chúng ta thảy đều phạm tội. Và theo như Đức Chúa Trời thánh khiết công bình xem xét, thì sự phạm tội đòi hỏi án phạt sự chết. Nhưng do lòng yêu thương, Ngài đã cung cấp cho con người một lối thoát. Đức Chúa Trời đã ban chính con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu chịu chết thế chỗ cho chúng ta, và tất cả những ai tin nơi con ấy đều được sự giải cứu khỏi sự đón phạt. Không giống như người bị kết án kia đang hy vọng tìm được sự giải thoát thông qua sự hành quyết mình, chúng ta có thể tìm được sự tự do thật. Thánh Kinh thơ La Mã chương 8 câu 1 đảm bảo cho chúng ta rằng, cho nên hiện nay chẳng còn có sự đón phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Ngài là lối thoát duy nhất cho tình trạng nan giải của chúng ta. Nếu quý vị muốn nhận được sự giải thoát ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa Giê-xu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con có một đời sống đầy ý nghĩa và hưởng được niềm vui đắc thắng tội lỗi. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hãy ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Con đã quên tình Ngài và con đã quên ơn Ngài. Bao năm tháng đã qua, lòng con chẳng nhớ ơn Cha. Con sống trong lạc lầm, mê đắm theo dòng đời. Lòng con bất an vì con yêu vắng để dù đây con đến với cha truyền xin cha thánh thứ tha tội tình bao năm tháng qua Chúa ơi xin ngài tha thứ từ đây con yêu kính cha
Giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tin lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Ngài sâu hơn biết.